Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã duyệt qua lịch sử phát triển khoa thánh mẫu học và nhận ra một số vấn đề liên quan tới phương pháp, cấu trúc, nội dung và từ ngữ cần sử dụng. Sau đây là một vài đề nghị liên quan tới các nền tảng khảo luận thánh mẫu học cho thời đại ngày nay. Chúng là các chặng trên con đường nên theo nếu chúng ta muốn soạn thảo một khảo luận thánh mẫu học cho con người sống trong xã hội hiện đại. Thứ nhất là định hướng phương pháp. Để cho một khảo luận thánh mẫu học giới thiệu gương mặt của Đức Maria một cách thực tế và có trật tự, cũng cần phải thay đổi phương pháp. Trước đây, các học giả thường dùng phương pháp suy diễn deductivo là phương pháp ít tôn trọng dữ kiện kinh thánh và chỉ nhằm phục vụ cho các luận án đã thiết định trước. Công đồng Trung Vatican II đã thay thế nó bằng một phương pháp bao gồm 5 giai đoạn chính sau đây. Trước hết là đề nghị các đề tài kinh thánh. Kinh thánh được hiến chế lời Chúa của Công đồng Trung Vatican II định nghĩa là linh hồn của toàn nền thần học, phải là nền tảng linh hứng cho mọi cấu trúc thánh mẫu học. Thay vì quy chiếu về kinh thánh để chứng minh các luận án cần phải chú ý tới gương mặt Mẹ Maria trong bối cảnh của lịch sử cứu rỗi như nổi bật trong mặc khải, chuyên viên thánh mẫu học phải tránh tách rời các trình thuật kinh thánh liên quan tới Đức Maria khỏi toàn lịch sử cứu độ và trọng tâm của nó là Chúa Kitô. Khi đề cập tới con người của Đức Maria từ quan điểm kinh thánh, giới học giả sẽ không chỉ hạn chế vào chiều kích chú giải đặc thù mà cũng cần phải tận dụng mọi đóng góp khoa học có được qua các kiểu đọc hiểu khác nhau, từ kiểu đọc hiểu phê bình lịch sử cho tới kiểu đọc hiểu cấu trúc và kiểu đọc hiểu dựa trên nền văn chương Do Thái buổi giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước. Phần kinh thánh của khảo luận thánh mẫu học là phần đòi hỏi nhiều tinh tế và quân bình nhất, vì nó phải vạch ra các nét đặc thù làm thành nền tảng cho mọi suy tư sau này về Đức Maria, bao gồm cả chiều kích đại kết nữa. Thật thế, đề tài kinh thánh về Đức Maria bao gồm nhiều khía cạnh không thể loại bỏ được như thế đứng và vai trò của Đức Maria trong lời rao giảng và giáo lý của giáo hội thời khai sinh, nền tu đức của mẹ trong hàng ngũ những người nghèo của Gia Vê Thiên Chúa, chức làm mẹ trên bình diện sinh học và tinh thần, sứ mệnh của mẹ trong việc tôn trọng sự siêu việt cứu thế của Chúa Kitô, mẫu gương giáo hội. Có áp dụng tiến trình tổng quát hay tiến trình đồng thời hoặc cả hai kiểu, người ta cũng luôn luôn đi tới một diễn văn hay đẹp vì khởi hành từ lời Chúa. Giai đoạn thứ hai cần lưu ý trong việc biên soạn khảo luận thánh mẫu học cho con người thời nay, đó là minh giải giáo huấn của các giáo phụ Đông Tây trong việc trung thành truyền đạt các sự thật mặc khải cũng như lịch sử tín lý bằng cách chú ý đến các tương quan của lịch sử tín lý với lịch sử giáo hội. Việc trình bày truyền thống giáo hội trong sự tiếp nối với truyền thống kinh thánh, nhưng với cái mới mẻ của việc giải thích và bối cảnh văn hóa hiện đại, không thể chỉ được giản lược vào các lời trích bên ngoài việc tham chiếu toàn tư tưởng của các giáo phụ. Như tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria đã xác định liên quan tới lịch sử dài về lòng tôn sùng Đức Mẹ, cũng cần lưu ý tới các lược đồ trình bày thuộc các thời đại khác nhau và các quan điểm nhân chủng học riêng rẽ làm nền cho các lược đồ đó. Lời mời gọi đọc hiểu truyền thống tôn sùng này cho phép phân định tính cách độc đáo của dữ kiện Kitô và các đóng góp giáo thuyết và sự linh động của các thời đại khác nhau. Đồng thời nó cũng giúp tránh khuynh hướng tuyệt đối hóa những gì chỉ thuộc một thời gian nhất định. Liên quan tới lịch sử tín lý, với các trường hợp phát triển hiển nhiên và có vấn đề nhất, Công đồng Trung Vatican II cảnh cáo tránh sự chú ý một chiều tới các sự thật riêng rẽ, trái lại cần lồng chúng vào trong các biến cố lịch sử chung của giáo hội. Một lịch sử tín lý trong lịch sử của giáo hội có nghĩa là một lịch sử đồng thời, trong đó một phần được hiểu trong cái toàn thể. Một tín lý về Đức Maria được đặt để vào trong tín lý Kitô như là một dữ kiện có nhiệm vụ đặc biệt và được đề ra dưới sự thúc đẩy của các yếu tố khác nhau cần xác định. Vì sự tiến triển trong việc đào sâu các sự thật mặc khải là một sự kiện của giáo hội, trong đó các tín hữu, các thần học gia, các thánh, các chủ chăn đều đóng góp phần mình, nên khoa thánh mẫu học không thể bị hạn hẹp vào một lịch sử của các tư tưởng của giới chuyên môn, nhưng phải chú ý tới các kiểu diễn tả khác nhau của lòng đạo đức bình dân đối với mẹ Maria, cũng như chú ý tới kinh nghiệm của mẹ Maria trong các mầu nhiệm và phần đóng góp của các vị giảng thuyết và các chủ trang nữa. Lịch sử Thánh Mẫu học trải rộng ra cho tới chỗ duyệt xét sự hiện diện của Đức Maria trong toàn cuộc sống giáo hội qua các thời đại khác nhau. Điều này không chỉ đòi buộc phải hiểu biết lịch sử giáo hội, mà cũng phải hiểu biết lịch sử của các nền văn hóa khác nhau với các giá trị, mô thức và các cơ cấu nhân chủng riêng rẽ nữa. Giai đoạn thứ ba là phải tập đào sâu các mầu nhiệm cứu độ và nhận ra mối dây liên kết của chúng qua việc nghiên cứu. Việc đào sâu một cách có hệ thống là điều cần thiết giúp nhận ra các mối dây nối kết các mầu nhiệm khác nhau. Điều này cũng có giá trị đối với khảo luận Thánh Mẫu học. Vì tầm hiểu biết Kitô không chỉ hài lòng với trình thuật liên quan tới những gì đã xảy ra hay đã làm, mà còn muốn khám phá ra lý do và hiểu các tương quan của chúng với các yếu tố khác của lịch sử cứu độ, và sau cùng là hiểu ý nghĩa giáo lý và sự sinh động của nó. Kiểu tìm hiểu đối chiếu và loại suy analogia cần thiết và phong phú trong nền Thánh Mẫu học vì các tương quan của nó với các khoa Kitô học, Thánh Thần học, Giáo Hội học, Nhân Chủng học và Cánh Chung học. Cả kiểu lý luận vì lý do thích hợp convenientia cũng được tái đánh giá trong nền Thánh Mẫu học. Có thể dùng nó mà không rơi vào khuynh hướng một chiều và liên tục kiểm chứng với các nguồn tài liệu kinh thánh giáo hội. Tại sao thế? Lý do là có sự không trùng hợp hoàn toàn giữa sự khôn ngoan mặc khải và sự khôn ngoan nhân loại. Sự hài hòa giữa hai sự khôn ngoan ấy tới một chỗ nào đó thì dừng lại để sự khôn ngoan nhân loại nhường bước cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa và được thắng vượt bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ở đây có một đòi hỏi tối thiểu, đó là các nguyên tắc của sự riêng biệt loại suy analogia, cận kề imminensa và thích hợp convenienza được sử dụng trong nền Thánh Mẫu học với nhiệm vụ trung gian trong tiến trình suy diễn, phải được kết hiệp với các nguyên tắc bổ túc hay các nguyên tắc giới hạn cản ngăn việc tôn vinh quá đáng, khiến cho Đức Maria ra khỏi điều kiện sống của con người. Đó là nguyên tắc về tính chất là thụ tạo của Đức Maria, nguyên tắc của quy chế lòng tin chứ không phải của thị kiến, của sự tùy thuộc vào giáo hội được cứu rỗi, nguyên tắc dốc đổ chính mình. Như thế là để tránh khuynh hướng tôn vinh Đức Maria thái quá, khiến cho mẹ trở thành xa lạ, không còn là thành phần của giáo hội và gia đình nhân loại nữa. Điểm thứ bốn cần lưu ý trong khảo luận Thánh Mẫu học cho con người thời nay. Đó là thừa nhận các mầu nhiệm này hiện diện và hoạt động trong các sinh hoạt phụng vụ và trong toàn cuộc sống giáo hội. Cái nhìn của công đồng hướng tới ảnh hưởng của sự thật về Đức Maria trong phụng vụ. Thường khi lòng sùng kính Đức Mẹ đi trước suy tư thần học, nhưng các khía cạnh khác nhau của lòng sùng mộ đó lại ảnh hưởng trên phụng vụ, trong các kiểu diễn tả nghệ thuật, lòng đạo đức và nền văn hóa. Nền Thánh Mẫu học dành nhiều chỗ hơn cho sự hiện diện của Đức Maria trong phụng vụ hơn là trong quá khứ, vì coi phụng vụ là không gian thần học đặc biệt, theo luật cầu nguyện cũng như theo luật lòng tin, và là nơi lý tưởng để quy hướng việc nhắc tới mẹ Maria và việc tham dự thánh thể và lời cầu xin Thiên Chúa Cha qua Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Điểm thứ năm là tìm ra giải pháp cho các vấn đề của con người dưới ánh sáng của sự mặc khải và áp dụng các sự thật vĩnh cửu vào các hoàn cảnh khác nhau của thế giới này, cũng như thông truyền các sự thật đó cho con người ngày nay một cách thích hợp. Theo đó, chuyên viên Thánh Mẫu học phải cho thấy mẹ Maria là một gương mặt ý nghĩa vì mẹ phản ánh các chờ mong của con người thời đại. Tìm ra chỗ nối kết các vấn đề ngày nay của con người và của giáo hội với mẹ Thiên Chúa, chẳng hạn như việc thăng tiến nữ giới và vai trò của nữ giới trong giáo hội, đòi buộc của sự hiệp thông, việc thắng vượt thái độ què quặt đối với cuộc sống mai sau, vân vân. Tìm ra chỗ nối kết ấy là nhiệm vụ đầu tiên của chuyên viên Thánh Mẫu học. Nếu không, thì sẽ có nguy cơ đánh mất đi ý nghĩa và gặp khủng hoảng liên hệ tinh thần với mẹ Maria. Vấn đề thông truyền sứ điệp Kitô liên quan tới mẹ Maria cũng gặp khó khăn của ngôn ngữ tôn giáo hội nhập vào các nền văn hóa trên thế giới. Ai nói với nền văn hóa Tây Âu thì phải dùng thứ ngôn ngữ biểu tượng và diễn tả thành lời tất cả những gì liên quan tới mẹ Maria theo các phạm trù ngày nay. Không có chỗ cho thứ từ ngữ sự vật hóa như nói về ơn thánh như là kho tàng do Đức Mẹ ban phát. Cũng không có chỗ cho khuynh hướng trọng nam giới khiến cho hoạt động của mẹ Maria như nữ giới mất hết ý nghĩa. Ở đây cũng như trong phụng vụ, cần phải có óc sáng tạo để thắng vượt các kiểu diễn tả cũ kỹ và đề nghị các nội dung thánh mẫu học có thể hấp thụ được đối với con người thời nay.